Bài trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Hỡi dân ta, này ta sẽ mở cửa mộ các ngươi, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi mộ và dẫn dắt các ngươi vào đất Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Chúa lúc ta mở cửa mộ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mộ. Ta sẽ cho các ngươi thần trí của ta, và các ngươi sẽ được sống. Ta sẽ cho các ngươi an cư trên đất các ngươi, và các ngươi biết rằng ta là Chúa, chính ta đã phán và đã thi hành. Đó là lời Chúa. Từ vực sâu lạy Chúa, tôi kêu lên Chúa. Lạy Chúa, xin nghe tiếng tôi cầu. Giam xin Chúa hãy lắng tai, hãy nghe thâu tiếng vang nài của tôi.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, lạy Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Nếu Chúa tôi nhớ hoài sự lỗi, lạy Chúa, nào ai chịu nói được ư? Chính Chúa thường rộng lượng thứ tha, để cho thiên hạ tôn thờ kính yêu.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Tôi hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn tôi trông cậy ở lời Ngài. Linh hồn tôi mong đợi Chúa tôi hơn người linh gác mong trời rạng đông.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Hơn người linh gác mong hồng đông dậy, Israel đang mong đợi Chúa tôi, bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ, và chính Ngài sẽ giải thoát Israel cho khỏi mọi điều gian ác.
Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giàu ơn cứu độ.
Bài đọc 2, bài trích thơ thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Chúa. Còn anh em không sống theo xác thịt, nhưng sống theo tinh thần, nếu thật sự Thánh Thần Chúa ở trong anh em. Nếu ai không có Thánh Thần của Đức Kitô thì kẻ ấy không thuộc về người. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, cho dù thân xác đã chết vì tội, nhưng tinh thần vẫn sống vì đức công chính. Và nếu Thánh Thần của Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Chúa phán, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta sẽ không chết đời đời.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phoam theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lazaro ở Betania, làng quê của Maria và Marta. Maria này chính là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Em trai bà là Lazaro lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, người thầy yêu đau liệt. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển. Chúa Giêsu thương Marta và em là Maria và Lazaro. Khi hay tin ông này đau liệt, người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi người bảo môn đệ: chúng ta hãy trở lại xứ Judea. Môn đệ thưa, thưa thầy, mới đây người Do Thái tìm ném đá thầy mà thầy lại trở về đó ư? Chúa Giêsu đáp, một ngày ta lại chẳng có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì người ta thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngã vì không có ánh sáng. Người nói thế rồi lại bảo họ, Lazaro, bạn chúng ta đang ngủ. Dù vậy ta đi đánh thức ông. Môn đệ thưa, thưa thầy, nếu ông ta ngủ, ông sẽ khỏe lại. Chúa Giêsu có ý nói về cái chết của Lazaro, nhưng môn đệ lại nghĩ người nói về giấc ngủ. Bây giờ Chúa Giêsu mới nói rõ, Lazaro đã chết. Nhưng ta mừng cho các con vì ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hãy đi đến nhà ông. Lúc đó Tôma cũng có tên là Didimo nói với đồng bạn, chúng ta cũng đi để cùng chết với người. Đến nơi Chúa Giêsu thấy Lazaro đã được an táng 4 ngày rồi. Bethania chỉ cách Jerusalem chừng 15 dặm. Nhiều người Do Thái đến nhà Marta và Maria để an ủi hai bà vì người em đã chết. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Marta đi đón người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Marta thưa Chúa Giêsu, thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói, em con sẽ sống lại. Marta thưa, con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói, ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa, thưa thầy dân, con đã tin thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng, thầy ở ngoài kia, thầy gọi em. Nghe vậy Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa Giêsu, vì lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng. Người còn đang đứng ở nơi Marta đã gặp người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà. Khi thấy bà vội vã đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy người, bà liền sắp mình xuống dưới chân người và nói, thưa thầy, nếu thầy có mặt thì em con không chết. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi, đã an táng Lazaro ở đâu? Họ thưa, thưa thầy, xin đến mà xem. Và Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói, kìa, xem người thương ông ấy biết bao. Nhưng có mấy kẻ trong đám nói, ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư? Chúa Giêsu lại xúc động, người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo hãy đẩy tảng đá ra. Marta là chị người chết thưa, thưa thầy, đã nặng mùi rồi vì đã 4 ngày. Chúa Giêsu lại nói, ta đã chẳng bảo con, nếu con tin thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa đó sao? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha đã nhậm lời con. Con biết cha hằng nghe lời con, nhưng con nói lên về những người đứng xung quanh đây để họ tin rằng cha đã sai con. Rồi người lớn tiếng kêu, Lazaro, hãy ra đây. Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn đầy khăn lệm. Chúa Giêsu bảo, hãy cởi ra cho anh ấy đi. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, mới đây tại Italia, người ta công bố kết quả một cuộc điều tra về niềm tin của người Công giáo Italia về sự sống đời sau, sau cái chết. Kết quả cho biết rằng, mặc dù đa số người còn tin có Thiên Chúa, nhưng khi được hỏi về niềm tin của họ vào sự sống đời đời, thì họ tỏ vẻ do dự. Quan tâm của họ về sự sống đời đời xem ra càng ngày càng ít đi. Dường như có hai hoàn cảnh làm cho con người dễ xa lìa Thiên Chúa, quên đi cuộc sống đời đời. Đó là khi con người giàu sang quyền quý và khi con người gặp cảnh cùng cực thái quá. Giàu quá dễ bị cám dỗ quên Chúa, mà nghèo quá cũng làm con người tuyệt vọng. Bài phúc âm hôm nay ghi lại biến cố Chúa Giêsu đến với gia đình chị em Martha, Maria và Lazaro để mặc khải cho họ một sự thật căn bản về sự sống đời đời. Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống. Và ai sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Vào hoàn cảnh mà Chúa Giêsu chọn để mặc khải sự thật này cho chị em Martha, Maria là cái chết của Lazaro, người được Chúa yêu thương. Đây có thể nói là một hoàn cảnh không thuận lợi chút nào cả. Lazaro đã bị đau, cần Chúa đến nâng đỡ chữa trị, thì Chúa không đến, xem ra như lơ là, không quan tâm với lời báo tin của Maria và Martha. Hai chị em đã nhắc cho Chúa về hoàn cảnh đau yếu của Lazaro, nhưng Chúa vẫn trì hoãn không đáp lại. Một thử thách cho người bạn của Chúa, chờ Chúa mau mắn đáp lại, vì ý lại vào tình bạn với Chúa. Nhưng Chúa không đáp lại, đây là thử thách cho Martha và Lazaro. Rồi sau đó, khi Lazaro đã chết rồi, gia đình Martha và Maria đang sống trong sự tang chế đau buồn, thì Chúa lại đến. Và chúng ta thấy, thay vì nói lời an ủi hay là một điều gì liền ngay, theo mong ước thường tình con người trong hoàn cảnh tương tự, Chúa Giêsu không nói không làm gì cả có liên quan với hoàn cảnh đau buồn, mà lại mở miệng nói điều mà Martha và Maria lẫn những người đến chia buồn không nghĩ đến. Đó là Chúa mặc khải sự thật về sự sống đời đời và kêu gọi tin vào Chúa, vào sự thật Chúa mặc khải: ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết bao giờ. Có thể nói, thật là những lời chói tai, không hợp thời, xét từ phía con người, xét từ phía những người đang gặp thử thách, đang sống trong đau thương. Sự đáp trả của hai chị em Martha và Maria và của những người Do Thái đến chia buồn lúc đầu chưa được trọn hảo. Maria thì nghĩ đến sự sống lại ngày sau hết. Còn những người Do Thái thì quan sát xem liệu Chúa có làm gì để thay đổi hoàn cảnh sống này hay không. Martha và Maria được mời gọi đi ra khỏi hoàn cảnh cụ thể của mình để đến với Chúa, gặp Chúa ở nơi Chúa muốn, ở ngoài hoàn cảnh đau thương tan chế. Có thể đây là ý nghĩa tại sao Chúa Giêsu không đến nhà của Martha và Maria trong lúc đó. Chúa đến với hoàn cảnh đau thương của mỗi người, nhưng Chúa không đến nơi xảy ra hoàn cảnh đau thương đó. Và Chúa mời gọi Martha và Maria: hãy trỗi dậy, hãy đứng dậy, hãy ra khỏi hoàn cảnh đau thương của mình, đến gặp Chúa nơi Chúa muốn, và nơi đó lắng nghe sự thật của Chúa quan trọng, sự thật quan trọng đến trọn cả con người của mình, trọn cả cuộc đời của con người trên trần gian. Đó là sự sống đời đời, là tin vào Chúa để được sống và sống đời đời. Con có tin không? Và chúng ta đã biết những gì xảy ra sau lời tuyên xưng đức tin đầy khiêm tốn và can đảm của hai chị em Martha và Maria. Chắc Chúa cũng đến với mỗi người chúng ta như vậy, trong những hoàn cảnh thử thách và đau thương. Lúc đó, Chúa hỏi chúng ta một điều cần duy nhất mà thôi: con có tin không? Con có tin vào ta không? Con có tin vào sự sống đời đời không? Hãy tin ta để được sống đời đời. Sống mà không có niềm tin thì kể như là đã chết. Trong biến cố được phúc âm Thánh Gioan ghi lại nơi đây, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho ba người được sống lại, chứ không phải chỉ lo cho Lazaro chết và sống lại mà thôi. Ba người đó là Martha, Maria và Lazaro. Nhờ lời tuyên xưng của Martha và Maria mà Lazaro tiếp sau đó được Chúa cho trở lại cuộc sống. Tất cả quy hướng chúng ta về điểm quan trọng cuối cùng: Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa, Ngài là Chúa, Ngài là Chủ của sự sống. Và Ngài đã thực hiện phép lạ Lazaro để chuẩn bị cho biến cố lạ lùng nhất sắp diễn ra, là biến cố chính Chúa sống lại, hoàn tất công trình của chuộc con người. Chúng ta sẽ cử hành biến cố đau thương của Chúa và cuộc sống lại của Chúa trong tuần thánh sắp đến. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống biến cố đau thương và cuộc phục sinh của Chúa trong đời sống của mình. Khi gặp hoàn cảnh đau thương thử thách, liệu chúng ta còn tin vào Chúa và tin nhận Chúa là sự sống của đời mình chăng? Lạy Chúa, con tin. Đức tin làm cho con sống thật. Dù chết hay sống, nếu con tin thì không còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng xin Chúa hãy củng cố đức tin của con, đức tin mà chúng con tất cả giờ đây cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.